Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 1 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cuối tháng 8 sẽ xử lý xong các thuê bao sở hữu trên 10 SIM.
Hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ chảy vào thị trường giúp VN Index vượt mốc 1.220 điểm.
Việt Nam sẽ vượt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế.
Kinh tế Eurozone kết thúc chuỗi tăng trưởng âm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đường bộ, đường sắt và các sở giao thông vận tải khu vực Tây Nguyên, Trung Bộ khẩn trương tập trung ứng phó mưa lũ trên địa bàn. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chủ trì phối hợp với các sở giao thông vận tải, các lực lượng chức năng của địa phương thực hiện cấm đường tại các vị trí nguy hiểm trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là khu vực đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20.
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà mạng đang thực hiện rà soát thông tin thuê bao là khách hàng cá nhân đứng tên nhiều SIM. Việc xử lý này sẽ thực hiện xong vào cuối tháng 8 năm 2023. Đến ngày 25 tháng 7, các nhà mạng tiếp tục xử lý đối với tệp khách hàng cá nhân. Với sự vào cuộc rất tích cực của các nhà mạng, hiện nay đến ngày 30 tháng 8 sẽ giải quyết xong tình trạng sở hữu trên 10 SIM.
Thị trường chứng khoán diễn biến rất sôi động trong phiên giao dịch cuối tháng 7 này. Thanh khoản toàn thị trường đạt tới hơn 27.300 tỷ đồng, tương đương với hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, đã giúp VN Index dễ dàng vượt mốc 1.220 điểm. Đây là mức điểm cao nhất của chỉ số này trong hơn 10 tháng qua. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 31 tháng 7, VN Index tăng 15,23 điểm lên 1.222,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1.204,8 triệu đơn vị, tương ứng gần 24.101 tỷ đồng.
Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia, tháng 7 năm 2023, Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2023, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, trong 7 tháng, số lượng khách quốc tế đã đạt 83% kế hoạch cả năm. Nhiều khả năng ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế và còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm.
Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tháng 7 là tháng cao điểm của mùa du lịch hè nên hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sôi động, doanh thu tăng, đặc biệt là du lịch. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 năm 2023 ước đạt 512,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.529,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều nay mùng 1 tháng 8 có khả năng tăng mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Theo đó, nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tăng ở mức 950 đến 1.350 đồng mỗi lít, còn giá các loại dầu có khả năng tăng nhẹ hơn từ 520 đến 1.010 đồng một lít. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn, giá bán lẻ xăng dầu vào ngày hôm nay có thể tăng mạnh hơn từ 1.000 đến 1.400 đồng một lít.
Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 558 đô la Mỹ một tấn. Cùng lúc, gạo bán lẻ trong nước cũng leo thang. Các loại gạo trắng bán lẻ tại chợ đã tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng 1kg. Các cửa hàng bán gạo cho biết, thời gian gần đây, giá gạo tăng liên tục, trung bình 3 ngày lại có giá mới. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa đã tăng lên 7.200 đồng 1kg. Khu vực miền Bắc và Tây Nguyên, giá lúa lên 9.000 đồng 1kg.
Hơn một tháng nữa mới tới dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng giá vé máy bay các trạng nội địa đã bị đẩy lên cao. Trong đó, giá vé máy bay từ các thành phố lớn đến các điểm du lịch dịp cao gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Cụ thể, trạng Hà Nội Phú Quốc đi ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 9, giá vé của Vietnam Airlines từ 3 triệu đồng một chiều trở lên. Cùng điểm đến Phú Quốc nhưng đi từ thành phố Hồ Chí Minh, giá vé của Vietnam Airlines từ xấp xỉ 1,7 triệu đồng trở lên, còn Vietjet giá từ 1,4 triệu đồng một chiều trở lên, trong khi ngày thường giá vé chỉ từ 600.000 đồng một chiều. Với các chặng bay khác từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng trong dịp Quốc khánh, giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1,5 đến 2 triệu đồng một chiều trở lên. Mức giá này cũng gấp đôi so với ngày bình thường.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết dự án cầu Vĩnh Tuy 2 hiện đã hoàn thành hợp long cuối cùng vào tháng 5 năm 2023. Nhà thầu sẽ tiếp tục gờ bê tông lan can, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và cảnh quan, cây xanh, thảm bê tông, nhựa, sơn kẻ, tổ chức giao thông để thông xe cầu Vĩnh Tuy trước ngày 2 tháng 9, tổ chức lại giao thông, lắp đặt giải phân cách biên, sơn kẻ cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, để đồng bộ toàn bộ dự án xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2023.
Từ ngày hôm nay 1 tháng 8, thông tư số 37 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng chứng chỉ, đường hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng chính thức có hiệu lực. Cụ thể, phí sát hạch lái xe các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô sẽ tăng từ 20.000 đến 50.000 đồng. Riêng sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng một lần.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong báo cáo mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hối thúc các nước mở rộng quy mô áp dụng các biện pháp giúp giảm sử dụng thuốc lá, bao gồm cấm quảng cáo, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, tăng thuế thuốc lá và hỗ trợ người muốn bỏ thuốc lá, cùng với Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Mauritius và Hà Lan là hai quốc gia mới nhất áp dụng tất cả các biện pháp được khuyến nghị. WHO cho biết tỷ lệ hút thuốc trên toàn cầu đã giảm từ 22,8% trong năm 2007 xuống còn 17% trong năm 2021. Nếu không nhờ có xu hướng này, thế giới hiện đã có thêm 300 triệu người hút thuốc.
Theo đài ABC, Australia có thể tiến hành bầu cử sớm hơn một năm so với kế hoạch khi các đảng đối lập đe dọa lần thứ hai ngăn chặn dự luật nhà ở, dẫn đến khả năng chính phủ kích hoạt điều khoản hiến pháp cho một cuộc bầu cử sớm. Bế tắc của Quốc hội Australia xoay quanh gói nhà ở trị giá 10 tỷ đô la Australia, tương đương với 6,7 tỷ đô la Mỹ của chính phủ công đảng mà Đảng Xanh đang từ chối thông qua tại Thượng viện nếu không có những thay đổi để tăng chi tiêu và giảm tiền thuê. Chính phủ có thể giải tán cả hai viện của Quốc hội nếu Thượng viện hai lần ngăn cản một dự luật đã được Hạ viện thông qua.
Số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố mới đây cho thấy tăng trưởng kinh tế khu vực Eurozone trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 0,3% sau hai quý liên tiếp tăng trưởng âm. Trong khi đó, đà tăng giá cả đã giảm nhẹ từ 5,5% trong tháng 6, còn 5,3% trong tháng 7. Dữ liệu này được công bố vài ngày sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75%, mức cao nhất trong 23 năm qua, đồng thời để ngỏ khả năng cân nhắc việc tăng lãi suất tiếp theo tùy vào các số liệu kinh tế.
Khoảng 50% số người trước 75 tuổi có nguy cơ mắc ít nhất một trong số các chứng rối loạn tâm thần. Đây là kết quả nghiên cứu mới do Đại học Queensland Australia và Đại học E Harvard Mỹ tiến hành và công bố mới đây. Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 156.331 người trưởng thành sinh sống tại 29 quốc gia và khu vực trong giai đoạn từ 2001 đến năm 2022. Kết quả cho thấy có tới 46,4% số nam giới và 53,1% số nữ giới trước tuổi 75 có nguy cơ mắc các chứng rối loạn tâm thần.
Theo NBC News, chỉ có 4 cựu thành viên nội các của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tán thành việc tái tranh cử năm 2024 trên tổng số 44 thành viên nội các. Một số nhân vật đã từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi một số người lại chia sẻ rằng họ đang nỗ lực ngăn chặn Đảng Cộng Hòa đề cử ông Trump làm ứng cử viên đại diện cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới. Đáp lại, cựu Tổng thống Trump không ngại lên tiếng chỉ trích các thành viên trong chính quyền của mình vì cản bước ông trên con đường tái tranh cử.
Tại Campuchia, mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương. Lực lượng chức năng ở Campuchia phải phong tỏa một số khu vực trên tuyến đường quốc lộ 4 do có những khu vực ngập sâu, gây ảnh hưởng tới giao thông và hoạt động đi lại của người dân. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực sơ tán cư dân địa phương ở hai tỉnh miền Nam là Sihanoukville và Kapot.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chelsea giành chiến thắng trước Manchester United trong cuộc đua chiêu mộ trung vệ Edsel Diassi từ AS Monaco. Theo The Athletic, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trả 45 triệu euro phí chuyển nhượng và ký hợp đồng 5 năm với cầu thủ người Pháp. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain đã đạt thỏa thuận cá nhân với Ousmane Dembele về bản hợp đồng 5 năm. Đội chủ sân công viên các hoàng tử sẽ gửi đề nghị tới Barca để kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro trong hợp đồng của tiền đạo người Pháp. Sau khi chính thức chia tay Valencia, Edinson Cavani đã tìm được bến đỗ mới. Theo đó, tiền đạo 36 tuổi sẽ trở lại Nam Mỹ khoác áo Boca Juniors, đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Argentina. Theo Sky Sport, Bayern Munich đang muốn chiêu mộ thủ môn David Raya của Benford. Đội bóng xứ Bavaria sẽ chờ Jan Sommer chốt tương lai trước khi đưa ra đề nghị chính thức tới đội bóng nước Anh. Hiện David Raya được Benford định giá 40 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, thời tiết trong ngày hôm nay ở miền Bắc trời lúc nắng, lúc mưa, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ vì thế cũng không cao. Với khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, nhiệt độ từ 31 đến 32 độ, khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Lúc này cả miền Trung cơ bản không nơi nào có mưa, trời có nắng và thời gian nắng ở miền Trung trong ngày hôm nay sẽ duy trì liên tục từ giờ đến khoảng 15 giờ chiều. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 32 đến 34 độ, còn ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Một số nơi như Thừa Thiên Huế hay khu vực Quảng Nam vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ. Cũng vẫn có mưa đêm nhưng giờ đã hết, vì thế lúc này ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời đang rất mát mẻ, dễ chịu. Với nhiệt độ ở Tây Nguyên hiện tại chỉ từ 20 đến 23 độ, còn ở Nam Bộ là 25 đến 26 độ. Trong khoảng thời gian từ nay đến 13 giờ chiều cũng là lúc Tây Nguyên và Nam Bộ tạm giảm mưa, trời nắng nhẹ. Mức nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng 28 đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.